hòa nhẹ vào với nước đó. Rồi dùng lụa bao lại những cái bình nước trong, để như vậy qua đêm để cho cái hương nó ngấm vào nước. Các thứ hương thì thứ hương nào cũng đều có thể dùng để thắp tượng. Nước mỗi loại hương phải cất chứa riêng trong một bình, không nên pha tạp nhiều loại hương với nhau. Chúng ta biết thấy một là tắm nhiều loại hương mà mỗi loại hương như vậy chúng ta phải pha riêng và để trong bình riêng. Bây giờ nước là như vậy, còn bình ra sao? Bình chứa nước hương thì tốt nhất là phải dùng các bình mới, chưa từng đựng thứ gì hết. Tức là để phải có một loại bình thành riêng chỉ để tắm thôi. Các loại bình này có thể bằng chất kim khí như vàng, bạc, hoặc là bằng đá, bằng bảo ngọc, ngọc sắt, đồng chỉ tiết, đất nung sạch trong mà không có bị nứt nẻ là đủ tiêu chuẩn. Nứt thì phải thay. Có gì? Thau nhựa. Không, đây bình, mình ấm bình. bình nó mới rót xuống này này. Rót. Xong cần phải trà rửa cho thật bóng sạch các bình đó. Rồi ghi trên mỗi bình tên của các loại nước hương để mà tuần tự sử dụng. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ mà bình mà mình tắm mà hết thì mình biết là nó là loại nước hương nào, mà mình cho thêm vào đó mình pha, cái bình đó là nó chuyên về cái nước hương đó thôi. Người ta ghi tên như vậy. Nếu như nghèo không có các loại bình ấy thì có thể dùng các bình bằng đất, đá, bình gỗ, xong phải mới sạch và chưa bao giờ dùng tới để mà thế vào. Thành ra chúng ta tắm Phật không có được dùng những thứ mà mình đã xài rồi, mà nó có sẵn, mình xài thử sẵn ở trong chùa chiền hay là trong nhà của mình, phải đi sắm mới vậy. Lại đừng bao giờ sử dụng bình đó làm một cái gì khác, đựng một điều gì khác, vì như thế bình ấy sẽ bị coi là thành quế hiếm vậy. Xong có thể dùng các bình ấy để chứa lại các nước hương mà đã tắm tưởng rồi. Người thực hành pháp thức này trong tịnh xúc hành bộ oai nghi, trong bộ oai nghi như vậy đó, thì cần phải ưu tiên cẩn thận lưu ý tới. Tại vì thông thường mình hay lấy cái gì mình có sẵn, mình thấy sạch sẽ là mình sử dụng cho chính mình, thì mình đem ra mình dùng. Hoặc là mình có dành riêng ra đi nữa thì mình cũng sau khi tắm rồi mình lại xài cái gì khác vô, xài vào một cái công dụng nào khác, thì cái đó mình phải nên lưu ý. Các đồ đựng phẩm cúng dường thì cứ chiếu theo đây mà hiểu cách thức tất cao, thì các đồ khác cũng ghi như vậy. Cái gì mới nhé, giờ gồm có nước và bình xong xuôi rồi, tức là bây giờ đến vấn đề đấy, khi tắm rửa sao thì trước tiên phải quét dọn đường điện cho sạch sẽ ở chỗ rộng rãi, tìm chỗ rộng rãi, dù chỗ này sạch sẽ. Nghe cái này thì hơi thấy kỳ kỳ nhưng mà không sao. Lấy phân bò sạch về vẽ một bàn lớn, tại vì cái thời xưa bên đồ người ta làm nhà hay gì người ta lấy phân bò, nhưng mà đây là một phân bò nhưng mà phải là loại sạch. Thường lấy nó thế cái đất mà thì sau này tu mà tông thường thường làm đàn nó hay dùng cái loại như vậy, cái loại tại vì nó truyền thống từ xưa truyền lại. Đường kính khoảng một trượng, trượng là cái cỡ nào, một trượng tang, cái này một trượng tàu chắc cũng cỡ vậy, 60 phân. Đặt một tài cao vào giữa đàn, trên đài đó, tức là làm một đài như là lấy bàn gì mình tùy mình, đặt một chậu đựng lớn, trong chậu này lại đặt một đài nhỏ, trên đó đặt các tôn tượng ở bên cạnh, để bên cạnh cái đài là có thể nói là để một phản trải miếng đơn ở bên trên, là như một miếng đệm. Trên đó sắp đặt các bình nước thơm theo thứ tự và các đồ cúng dường theo năm pháp. Có một dải dây dài, khăn lụa mềm mại mới sạch, các thứ như vậy đều để sẵn ở trên cái tấm phản hết, các đồ để sẽ sử dụng. Khi chúng tập họp xong thì mới đồng thỉnh một vị A-sa-lê tường tận về pháp thắm tượng này, hoặc cử một vị thượng tọa tối tôn trong chúng để mà cũng dẫn lễ đó, vì chúng sướng tụng các bài diệu kệ của đại thừa khải bạch phát nguyện trong kinh thắm tượng. Đồng thời trong lúc tụng, vì nó tụng thì toàn chúng cũng đồng tụng theo, mỗi một câu một phải tụng theo hết. Đó là chúng ta biết là sắp xếp chất liệu chính tắm là nước là bình. Khi đến nơi thì làm dĩ nhiên là phải làm tìm một chỗ trống trải sạch sẽ thoáng rồi mới lấy. Hồi xưa thì ta lấy vậy, lấy phân bò về sạch á, về mới bắt lên thành cái như là một cái bàn cao, rồi mới đặt một cái đài lên, làm cái đài như là mình có thể lấy một cái bàn chẳng hạn vậy. Có một cái chậu, đặt cái chậu lớn là sẽ để tượng Phật vào đó. Rồi bên này có một cái phản, hay là một ở trong họ thường kêu một cái giường, cái phản như vậy, trên đó đặt một tấm đệm mà mình mới đặt tất cả cái đồ. Trước kia là các tượng Phật, rồi khăn để lau, có một sợi một dải dây dài, dây bằng lụa hay một khăn lụa chẳng hạn vậy. Rồi có những cái đồ cúng dường theo năm pháp. Thì một lát năm pháp này, một các đồ cúng dường đó mình sẽ coi ở dưới. Và lúc đó là một vị ra bắt đầu làm lễ, thì bài kệ mà tắm thì như trong kinh tắm tượng hai hôm mình học đó. Con nay tắm hội chư Như Lai tỉnh trí công đức trang nghiêm tổ. Khi mình tắm Đức Phật như vậy thì quán tưởng thân của Đức Phật không phải là cái gì hơn là một cái khối, một cái tổ công đức và đẹp đẽ kêu là trang nghiêm, từ với lại tích tụ của trí huệ thanh tịnh. Thân của mình đôi khi kêu là uẩn, uẩn cũng có nghĩa là một khối, một cái tích tụ. Uẩn đó là gồm có sắc thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, thức thì chuyên môn phân biệt, hành đó thì toàn là tạm nghiệp mà luân hồi. Họ tưởng như vậy là để mà tạo bao nhiêu cái rắc rối liên hệ giữa tâm thức mình với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài cái thân mình kêu là sắc, cái thân thể của mình là một cái khối, một cái tổ là gồm những thứ như vậy, mà cái phương diện hình tướng thì kêu là sắc pháp. Thì sắc pháp này là quả báo của, không phải của tịnh trí, không phải của công đức trang nghiêm, mà quả báo của tất cả các nghiệp thiện hoặc ác. Các nghiệp đó là các nghiệp có tính chất là chấp ngã và vô minh, trong khi cái thân của Đức Phật đó là một cái khối tích tụ tịnh trí và công đức trang nghiêm. Thành ra lúc đó phải quán tưởng như vậy. Nguyện cho quần sinh cõi năm trường của chúng ta mau chứng Như Lai tịnh pháp thân. Thì khi tắm cho Phật, đọc bài kệ này đây là bài kệ diệu kệ của đại thừa, làm bất cứ cái hành động nào của mình thì cái động cơ mà thúc đẩy trước mình nghe đó, cái tâm thức mà hướng dẫn mình làm cái hành động đó trong đại thừa, nó là vì tất cả chúng sinh. Cái điều này thì dĩ nhiên chúng ta đây các Bồ Tát ta phải ý thức cái điều là luôn luôn mình phải tập luyện, tôi luyện cái tâm tâm vị chúng sinh, tâm vị tha và tương tại bia. Trong bất cứ hành động gì của mình, để mình chuyển dần đi làm thành cái đời sống của mình, nó trở thành ra một cái đời sống cho mọi người, dù cái đời sống nó không thay đổi. Nhưng mà cái tâm thức mà nó đi kèm theo với cái thân của mình á, cái tâm thức mà nó đưa mình ra khiến cho mình có một cái thân như vậy, cái tâm nó không bao giờ nó là cái tâm đại bi hết, không bao giờ nó là cái tâm vì người hết. Thành ra giờ đây ấy, trong đời sống của mình sắp dần chuyển thành một cái tâm vì người. Thì cái hoạt động này ấy, được phát triển mạnh mẽ nhất ở trong kinh Quan Nghiêm. Quan Nghiêm là gì? Cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh hết. Nói về cái hoạt động của vị Bồ Tát ấy, thì chúng ta theo đó mà tập, bây giờ tắm tập đi chăng nữa là cũng nguyện cho chúng sinh được chứng Như Lai tịnh pháp thân. Và bao giờ cái tâm nguyện vì chúng sinh của mình phải nối kết nó với đạo. Mình đừng có để thả lỏng cái tình cảm của mình ra. Mình thấy mình bố thí, tội nghiệp bố thí một người, thì đừng có phải là nối kết cái bố thí đó với lại cái tâm tội nghiệp, mà phải nối kết cái bố thí đó với lại đạo, là sẽ nguyện những người đó đắc đạo. Tất cả một hành động như vậy ấy, gọi là niệm. Mình cứ nghe niệm tứ niệm xứ, tứ niệm xứ chính niệm. Nhưng mà ở đại thừa tu niệm rất đặc biệt, không phải chỉ là tu niệm là tu về thân niệm, rồi từ từ tiến dần đến thọ mới tâm mới pháp, mà trong đại thừa tu niệm này là niệm bi, niệm huệ, luôn niệm đến chúng sinh và luôn luôn niệm đến giác ngộ. Thì bài kệ nó không khác gì trong kinh Tam Tự, mà cái nghĩa như vậy: giới định huệ giải chi kiến hương, thường luôn thơm ngát quả mười phương, nguyện khó như đây như vậy, thi hành Phật sự vô lượng biên, lại nguyện cho khổ ba đường dứt, khiến trừ hết diệt được mắt trong, đều phát bồ đề tâm vô thượng, vượt khỏi lòng ái đến bờ kia. Tại sao lại nói là cái lòng ái? Bởi vì cái ái hà, bởi vì ái là nguồn gốc của luân hồi. Thực ra trong các ác pháp thì ái đối với thế gian này không phải là ác pháp, mà ái ở thế gian này là thiện pháp. Sự có thương thì bao giờ cũng vậy, chứ người tốt là người biết thương người, nói vậy, thương người như thể thương thân chẳng hạn vậy. Thì thương như là một người cha, một người chồng trong gia đình thôi. Có thương vợ, thương con thì mới tốt chứ. Bây giờ người cha mà tối ngày đánh đập vợ con sao mà tốt được. Thành ra chính là ái ở trong thế gian này thì không có một cái lỗi lầm. Nhưng mà đối với con đường của đạo giải thoát đó, thì ái lại là cái trở ngại chính. Có thể nói là không phải là ác pháp đi chăng nữa, nhưng mà là một trở ngại lớn nhất trong con đường giải thoát. Vì vậy mà chúng ta cũng thấy, nếu mà chúng ta không nắm vững Phật pháp ấy, thì cái tinh thần của mình nó cũng dễ bị mâu thuẫn, khi mà giữa cái hay cái đẹp của thế gian và giữa cái đạo, đôi khi mình cảm thấy như đạo có vẻ như là không có được tốt, không như bởi vì không như là quá lạnh nhạt cái thế gian, mà không có xúc tiến, không có khuyến khích cái điều tốt của thế gian. Những điều tốt của thế gian thì gốc là từ ái hết rồi. Đó mà chúng ta phải hiểu nghĩa giải thoát là luân hồi. Đạo nó là cốt là thoát khỏi luân hồi, chứ không phải chỉ cốt là làm thiện lành ác. Thì đến đại thừa thì nó mới bao trùm, chúng ta biết là vừa giải thoát mà vừa phải hành thiện. Nhưng mà tất cả những thiện đó là thuộc về đạo, chúng ta cũng phải phân tích kỹ là như vậy. Thì sau khi mà đọc những bài kệ, những bài tụng, tán tụng như vậy thì sau rồi thì lại sai một người
tay cầm lư hương, chí thành cung kính quỳ sướng tán bài Tam Quy Y bằng âm phản. Sau mỗi câu toàn chúng đồng lạy một lạy, bài tán thì xong. Thực ra cái bài tán này nó không hẳn là một thần chú, thành ra chúng ta có thể đọc bằng tiếng Hán, tiếng Việt bình thường. Nhưng mà trong này cái nghi thức này thì mình cũng biết là Huệ Lâm là thuộc về mật tông, thành ra nó có những cái âm phản. Nam mô Mẫu Đà La, đó tức là Phật Đà La, nhưng mà đây phiên cứ đúng theo cách thiên âm của Hán. U La Phệ Nam mô Đà Ma Ra Ta Di Đinh Nam mô Tăng Giả Ra Ma Hạ Đế Đề Di Tỳ Dù Tỳ Sa Ra Đơn Nam mô. Đây là những cái âm tiếng phản. Thì thực sự ra nghĩa là gì cũng chịu, tại vì toàn là tiếng Hán mà âm tiếng Hán, và muốn như thế nào, muốn hiểu nghĩa như thế nào thì chắc có lẽ phải nghiên cứu tìm hỏi lại, nó rất là mất công. Biết là cái thời, mỗi thời cái âm á, cái âm tiếng Hán nó đọc ra nó khác nhau, mỗi nước nó khác nhau, rồi các vị nó có thể trong khi dịch kinh như này nó có thể phiên âm nó theo các cái âm khác nhau. Thì ra bây giờ thì phải là một cái vị học giả nào uyên bác lắm thì cũng có thể từ từ lần mò những cái này. Có một số các cái câu thần chú ấy thì có sẵn còn lại từ tiếng Phạn, và nó có thể nó dễ đoán ra, nhưng mà dễ đoán mấy thì đôi khi đối với kinh, đối với cái vấn đề linh thiêng ấy, thì mình phải chắc, chứ còn dù mà dễ mà đoán được là dễ thì mình cũng ngần ngại, vì nó nếu mà nó có thể khác đi thì cũng coi chừng. Sau khi Tam Quy bảy rồi, chúng ta biết là chí thành cung kính Tam Quy. Cái Tam Quy này thông thường thì chúng ta lơ là, nhưng mà nó quan trọng lắm, là bất cứ một cái pháp môn nào thực ra cũng phải Tam Quy thôi. Tức là khi mình đi ngồi thiền như vậy thì đảnh lễ tam bảo, tức là Tam Quy đó. Chứ không cứ là mình cúng dường cái này nọ thì mình tụng kinh thì gì đó là Tam Quy, mở đầu ra là Tam Quy, kết thúc là Tam Quy. Mình họ giới như vậy cũng Tam Quy, làm gì cũng vậy, sáng ra vào trong gương đảnh lễ lên là Tam Quy. Mình không hiểu thì đảnh lễ mà để làm gì, thực ra nghĩa là Tam Quy. Bây giờ tắm tưởng cũng vậy, thiền là như thế. Sau khi tán rồi, tán sáng các bài kệ rồi thì bây giờ Tam Quy. Rồi sai hai người thổi loa, mình cũng có cái loại nhạc khí này. Hai người tụng tán, rồi sướng trồi lên đủ loại âm nhạc tao nhã, trầm bổng êm dịu. Đem âm nhạc là cúng dường luôn, thổi loa lên tán tụng. Mình có thấy một buổi sáng dậy như vậy chắc có lẽ nó tỉnh hết. Đôi khi hơn là mình ngồi một chỗ vậy mà mình trì chú Lăng Nghiêm một lát là thấy tâm hồn nó lâng lâng bay bổng. Nhưng mà đây cho âm nhạc cũng có vẻ hoạt động là buổi sáng sớm như vậy. Vì A Sa Lê đích thân bưng bình nước rót tắm tượng Phật,